Nhĩ thời Phật cáo trưởng lão Xá Lợi Phất tùng thị Tây Phương, quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh viết Cực Lạc, kỳ độ hữu Phật hiệu A-di-đà kim hiện tại thiết pháp. Quý vị xem một đoạn này. Đoạn này rất là bất khả tư nghị. Đức Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu một cách rất quan trọng. Ở trong này có ba việc. Việc thứ nhất là hữu thế giới danh viết Cực Lạc. Chú ý đến chữ hữu này. Chữ hữu này vô cùng khẳng định, khiến cho chúng ta một tơ hào cũng không sanh lòng hoài nghi. Đích thật là có một thế giới tên là Cực Lạc. Việc thứ hai là nói với chúng ta cõi Cực Lạc thế giới đó có Đức Phật, hiểu là A-di-đà. Anh xem, kỳ độ hữu Phật có hai chữ hữu, hiệu A-di-đà. Đức Phật A-di-đà đang làm gì? Kim hiện tại thuyết pháp là hiện nay đang nói pháp, cho nên là nói ra Cực Lạc thế giới. Vì sao gọi là Cực Lạc? Là y báo trang nghiêm. Cực Lạc thế giới và cái thế giới này của chúng ta, cái thế giới này của chúng ta là cực khổ thế giới. Người ta Cực Lạc chẳng có khổ, chỉ có lạc chẳng có khổ. Phần kinh văn phía sau còn phải giới thiệu vì sao cái thế giới này gọi là Cực Lạc, là y báo trang nghiêm. Câu thứ hai là chánh báo trang nghiêm. Kỳ độ hữu Phật hiệu A-di-đà. Việc thứ ba là sự nghiệp trang nghiêm, là thuyết pháp. Thuyết pháp là sự nghiệp, là câu kim hiện tại thuyết pháp. Đây là Đức Thế Tôn đem cái hy hữu tin tức hiếm có này giới thiệu cho chúng ta. Sau khi chúng ta đã nghe rồi, có cảm tưởng gì không? Người hiện nay nói có cảm ứng, có phản ứng gì không? Nếu thế giới của chúng ta mà so sánh thì kém rất xa. Cái thế giới này của chúng ta, đặc biệt là tại hiện nay, có thể nói là cực khổ thế giới, khổ không thể tả. Cho nên thử nghĩ, cái thế giới đó là Cực Lạc thế giới. Phần kinh văn phía dưới đã có giới thiệu cho chúng ta vì sao cái thế giới này gọi là Cực Lạc. Vì ở trong cái thế giới này chẳng có khổ, cho nên gọi là Cực Lạc thế giới. Nó vì sao chẳng có khổ? Vì có thầy tốt đang chỉ dạy. Nhân dân của Cực Lạc thế giới đều là người đã thành thục thiện căn, không như người của thế giới này chúng ta. Cái thế giới này của chúng ta thầy không kém. Như Thích Ca Mâu Ni Phật và A Di Đà Phật, thật tại mà nói chẳng có khác nhau. Tuy nhiên, chánh báo của Ta Bà thế giới không trang nghiêm. Nguyên nhân là tại chỗ nào? Là chúng sanh ở cõi này phiền não tập khí rất nặng, nghiệp chướng rất sâu, cứng cỏi khó giáo hóa. A-di-đà Phật đến cõi này cũng chẳng có biện pháp, vì mỗi người không chịu tiếp nhận thì là chẳng có cách nào. Đây là không thể so với Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tây Phương Cực Lạc thế giới Vì sao thiện căn của mỗi người đều thành thục? Điều này chúng ta phải hiểu được. Tây phương thế giới là quốc độ mới xây dựng. A-di-đà Phật thành Phật đến bây giờ mới 10 kiếp. Thì so với cái thế giới này, nó là một quốc gia mới thành lập. Cái thế giới ta bà của chúng ta là quốc độ cổ xưa mấy ngàn năm, cho nên đời đời kiếp kiếp căn bệnh chất chứa đến nay rất nhiều, không dễ cải chính trở lại. Tây phương cực lạc thế giới, đây là do A Di Đà Phật tạo dựng một nơi để tu học. Ở trong này vốn là chẳng có nhân dân. Người của cực lạc thế giới từ nơi nào mà đến? Là từ mười phương thế giới di dân đến. Phàm là đi đến cực lạc thế giới cũng phải có điều kiện. Không phù hợp điều kiện thì anh đi không được. Là điều kiện gì? Cả thể là thiện căn phước đức nhân duyên đã thành thục. Trong kinh nói được rất rõ ràng, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Do đây có thể biết, muốn di dân đến nơi đó là phải trải qua A Di Đà Phật tuyển chọn kỹ càng. Vì vậy nhân dân của thế giới đó dễ giáo hóa, không như ở cõi này cứng cỏi khó giáo hóa. Nếu chúng ta muốn vãng sanh, bây giờ thấy được thế giới này tốt như vậy, thật sự là hy hữu khó gặp. Chúng ta muốn đi như thế nào? Nhất định phải đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Cái nhân duyên này phải làm cho tốt. Tại vì sao? Vì người khác có thể giúp đỡ, duy chỉ có thiện căn và phước đức là phải do tự mình tu. Việc này người khác không thể giúp được. Cái gì gọi là thiện căn? Cái gì gọi là phước đức? Lúc tôi giảng kinh vãng sanh, quý vị phải ghi nhớ, kinh vãng sanh tức là Tịnh Độ Tam Kinh Nhất Luận, chuyên môn nói về vãng sanh cực lạc thế giới, gọi chung là kinh vãng sanh. Tôi đã giảng qua rất nhiều lần. Thiện căn là có thể tin, có thể giải. Đây là thiện căn, anh tin tưởng. Phần kinh văn này anh hiểu, anh xem có thể hiểu được, anh nghe có thể hiểu được. Đây là thiện căn. Phước đức là gì? Có thể hành, có thể chứng. Anh chịu y giáo phụng hành là anh có phước. Anh không thể y giáo phụng hành, đó thì là vô phương. Cái nhân duyên là điều kiện ở bên ngoài. Ở trong nhân duyên quan trọng nhất là gặp được chân chánh thiện tri thức, đem pháp môn này giới thiệu cho anh. Cái nhân duyên này chúng ta đã có. Tôi vào năm xưa, người xuất gia đem pháp môn này giới thiệu cho tôi là Pháp Sư Sám Vân. Người tại gia giới thiệu pháp môn này cho tôi là Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam. Pháp Sư Sám Vân đem pháp môn này giới thiệu cho tôi. Tôi vốn đối với pháp môn Tịnh Độ có hoài nghi, không thể tiếp nhận. Pháp Sư Sám Vân dạy bảo tôi đọc kinh Di Đà Sớ Sao, Yếu Giải và Viên Trung Sao, lại dạy bảo tôi đọc Ấn Hoàng Đại Sư Văn Sao. Công khóa trong nửa năm phải học hết mấy môn này. Tôi rất chuyên tâm mà học tập. Sau khi học xong, đối với pháp môn Tịnh Tông đã tin tưởng, không còn hoài nghi, cũng rất tán thán. Nhưng chưa có phát tâm học pháp môn này. Biết được pháp môn này thù thắng, đặc biệt là ở trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, với lòng từ bi giáo hóa hiện tiền đại chúng, khẩn thiết mà giới thiệu cái pháp môn này. Về sau tôi rời khỏi Phổ Lý đến Đài Trung, y chỉ theo thầy Lý học kinh giáo. Cái hứng thú và chí nguyện của tôi đích thật là ở tại kinh giáo. Thầy Lý thường thường khuyên tôi phải tu pháp môn tịnh độ. Ngài giảng kinh Di Đà, sau khi tôi nghe xong đích thật là rất cảm động. Điều này chính thầy Lý cũng nhìn ra. Ngài ở trong nhóm bạn học chúng tôi, khi nói chuyện với mọi người đã từng nói qua, nói tôi ở trong hội kinh Di Đà này đã được thọ dụng, thật sự mới hết lòng hết dạ, chẳng còn hoài nghi nữa, nên chuyên tu chuyên hoằng. Là khi tôi đang giảng kinh Hoa Nghiêm, tôi đã từng nói qua với quý vị, lần đầu tiên giảng Hoa Nghiêm, giảng được phần nửa, 80 giảng được phần nửa, 40 cũng giảng được phần nửa. Có một ngày đột nhiên nghĩ đến Văn Thù Phổ Hiền tu pháp môn gì, Thiện Tài đồng tử tu pháp môn gì, tỉ mỉ mà quan sát, cả thể đều là tu pháp môn niệm Phật, mới thật sự hết lòng hết dạ. Văn Thù và Phổ Hiền là nhân vật như thế nào? Chúng ta làm thị giả cho họ cũng không đủ tư cách. Họ đều là niệm Phật cầu sanh tịnh độ, mới biết được pháp môn này thù thắng không gì sánh bằng. Cho nên phàm là việc quan trọng nhất của sự giáo học, cái đạo lý này năm xưa tôi đã hiểu rồi.